Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ hai ngày 15 tháng 8 năm 2022. Các bức ký họa tại một con dốc cổ ở Đà Lạt được xem là mang lại một thế giới đầy màu sắc cho những nếp nhà xưa cũ. Tuy nhiên, không phải người dân làng nào cũng thích những bức bích họa mà họ cho là làm mất đi vẻ đẹp xưa cũ của ngôi làng.
Thì có nhiều người họ nói là bờ đá rong rêu nó vẫn tự nhiên và đẹp hơn là để mà làm màu mè lên như vậy.
Cũng trong chương trình này, chúng tôi còn có phóng sự về buổi triển lãm xe cổ của các nhà sản xuất Mỹ tại ngoại ô thủ đô Washington. Tiếp theo là ghi nhận về cuộc điều tra của một công ty Mỹ trước tố giác về vi phạm luật chống hối lộ của Hoa Kỳ ở Việt Nam. Sau đó là phân tích của Trần Đông Nga về việc bang giao Việt Mỹ có nguy cơ bị bắt làm con tin. Và cuối cùng là phân tích của Ngô Nhân Dụng về việc liệu Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có dọa nạt được Đài Loan hay không. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Đây là một buổi triển lãm giới thiệu gần 100 chiếc xe cổ của các nhà sưu tập ở khu vực ngoại ô thủ đô Washington DC. Đến với triển lãm này, người ta dễ dàng nhận thấy phần lớn các chiếc xe cổ ở đây là tới từ các thương hiệu xe hơi Mỹ. Tất cả đều được gìn giữ rất cẩn thận và gần như hoàn toàn nguyên bản. Hình dáng và màu sắc đẹp mắt cùng sự phóng khoáng trong thiết kế của những chiếc xe hơi từng vang bóng một thời trong các thập niên từ 1960 đến 1980 đã thu hút rất nhiều người tới tỉ mỉ ngắm nghía, thưởng thức trong một ngày đẹp trời ở khu vực thủ đô nước Mỹ. Anh Huỳnh Lập, một cư dân từ tiểu bang Virginia nói:
"Hôm nay là trời quá đẹp và mọi người rất là enjoy cái buổi sáng hôm nay. Dạ, hôm nay ở đây cái chỗ car show này thì nó có những cái xe mà thời 70, 80, mấy cái thời đó là thời hippie rất là, mà có enjoy life, thấy rất là vui vẻ. Những cái xe rất là lạ, lâu lắm mới thấy được những cái xe nó độ vậy. Mà họ giữ tất cả mọi thứ original hết, rất là hay."
Bên cạnh đó thì khách tham quan cũng có thể tìm thấy một số thương hiệu xe châu Âu với thiết kế đầy phóng khoáng như chiếc minibus của Volkswagen này, hay một số xe được sản xuất từ những năm 1950 trở về trước. Tháng 5 và tháng 6 là thời điểm mà rất nhiều hoạt động ngoài trời được tổ chức tại khu vực này, từ các chương trình lễ hội văn hóa, giới thiệu ẩm thực, triển lãm nghệ thuật, xe cổ cho tới đồ cổ. Và đây cũng là thời điểm mà các gia đình thường tranh thủ tới tham gia các sinh hoạt ngoài trời để thư giãn trong dịp cuối tuần. Anh John Nguyễn, một cư dân khác tại tiểu bang Virginia thì cho biết:
"Thật sự là cái mùa này anh em enjoy, đi đây đi đó để ngắm nhìn thiên hạ, mỗi người có cái sở thích hobby chơi riêng thì rất là vui khi mà ngày cuối tuần để tụ tập anh em để được biết thêm."
Còn anh Trung Phan, một khách tham quan cũng tới từ tiểu bang Virginia thì chia sẻ:
"Mấy năm Covid rồi, ở trong nhà nhiều quá rồi. Thì bữa nay là sáng chủ nhật thôi, mọi người ra ngoài chơi, enjoy car show, coi mấy cái kiểu xe rồi anh em gặp nhau nói chuyện. Đó. Nói chung là bắt đầu mùa hè thì rất là thú vị."
Những chương trình giới thiệu xe cổ như thế này thực tế chỉ là những chương trình nhỏ của một số hội nhóm các nhà sưu tập xe tại địa phương. Trong dịp cuối tuần, họ đem xe ra giới thiệu với người dân sinh sống trong vùng, chứ chưa phải là những triển lãm quy mô có sự tổ chức chuyên nghiệp. Vì thế, những triển lãm này cũng thường bắt đầu từ khá sớm, vào 8 giờ sáng và kết thúc trong vòng 2 giờ đồng hồ để trả lại mặt bằng kinh doanh cho các khu thương mại mà họ mượn địa điểm. Tuy vậy thì đối với những người yêu mến xe cổ, yêu mến nhịp sống và các hoạt động văn hóa ở khu vực thủ đô nước Mỹ, thì một buổi sáng cuối tuần được dậy sớm để ngắm những chiếc xe cổ nguyên bản, độc đáo, rồi sau đó được thưởng thức một ly cà phê cùng bạn bè và người thân cũng là một điều thực sự rất thú vị.
Con dốc nối đường Trương Công Định với đường Phan Đình Phùng của thành phố Đà Lạt này được gọi bằng cái tên dân dã là dốc nhà làng. Nơi đây có những bức bích họa được ghi nhận là mang tới một thế giới đầy màu sắc cho những nếp nhà xưa cũ đã nằm lặng lẽ trong hẻm nhỏ suốt nhiều năm. Ông Trần Văn Tuyên, một chủ tiệm may đã lâu đời ở dốc nhà làng, kể:
vẽ hồi cuối năm 20, tự nhiên là Bùi Thị Xuân, rồi có vẽ ông bác sĩ Alexander Jackson là cái người mà là đầu tiên mà coi như là khám phá ra cái đất Đà Lạt này. Thì cái đó là có ý nghĩa, còn những như cái bức họa này như màu xanh đó thì đâu có ý nghĩa gì về Đà Lạt đâu.
Năm người mời ý về chuyện những bích họa ở dốc nhà làng, một cư dân cố cựu nói rằng ông không thấy thích. Ông Phan Tuấn Vũ nói những bích họa giống như bờ tường trường mầm non ở Sài Gòn.
Cái tranh này, cái người nào lâu ở Sài Gòn lên họ vẽ giống như mấy cái nhà với trường học mầm non rồi với thành phố vậy đó mà. Nhà nào thích vẽ có yêu cầu thì cứ cho vẽ, còn không thích thì thôi.
Theo thời gian, những gam màu bích họa hồi nào được coi là tươi tắn, sống động, giờ đang dần trở nên cũ kỹ hệt như con dốc lâu đời này của Đà Lạt. Từng có vô vàn gốc sống ảo được ra đời tại đây, để rồi giờ dường như cũng bắt đầu lãng quên dần khi trải qua mấy năm dịch giả Covid. Bà Võ Thị Nhơn, chủ tiệm tạp hóa ở dốc nhà làng, chia sẻ một chút hoài niệm.
Tranh này hả con, vẻ đẹp. Rồi người ta du khách tới đây người ta chụp hình cũng nhiều. Người ta nói khu phố đẹp. Rồi người ta cũng thích, con ở đâu cũng tới cái dốc gọi là hồi xưa là dốc nhà làng. Bây giờ là phố Bình Đội. Thì cô thấy vẽ nhà nào cũng đẹp hết.
Thế nhưng vẻ rêu phong của tự nhiên muôn năm cũ vẫn là điều khiến hoài nhung nhớ thay cho sắc màu bích họa. Ông Trần Văn Tuyên chia sẻ góc nhìn của người bản địa.
Ban đầu nó hot lắm, ban đầu nó chụp nhiều lắm. Nhưng mà về sau rồi thì nói chung cái gì nó cũng... Thì đó là thực tế thôi. Thì có nhiều người họ nói là bờ đá rong rêu nó vẫn tự nhiên và đẹp hơn là để mà làm màu mè lên như vậy.
Con dốc bích họa cũ kỹ dần theo năm tháng, theo sương gió thời gian. Người dân nơi đây kể rằng khi những bờ tường pha nhạt sắc màu thì chủ nhà đành bỏ tiền túi ra để sơn phết lại. Và rất có thể rồi mai này những bích họa cũng đi vào quên lãng.
Một công ty của Mỹ đang tiến hành một cuộc điều tra theo sau tố giác rằng hoạt động của công ty này ở Việt Nam, quốc gia có nạn tham nhũng tràn lan, đã vi phạm luật chống hối lộ của Hoa Kỳ. Tiết lộ được đưa ra trong báo cáo thường kỳ mà công ty Boston Scientific nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ gọi tắt là SEC vào tuần trước, bao gồm các hoạt động và thu nhập của công ty chuyên sản xuất các thiết bị y tế trong suốt quý 2 năm nay. Trong báo cáo đưa ra hôm 4 tháng 8, Boston Scientific cho biết rằng họ đã nhận được một lá thư tố giác hồi tháng 3 năm nay liên quan đến hoạt động của họ ở Việt Nam. Bức thư này cáo buộc rằng công ty có trụ sở chính ở Massachusetts đã vi phạm đạo luật chống tham nhũng ở nước ngoài của Hoa Kỳ tại Việt Nam. Boston Scientific được xem là một gã khổng lồ về công nghệ y tế, cho biết họ đang hợp tác với các cơ quan của chính phủ trong khi điều tra những cáo buộc này. Một đại diện của Boston Scientific từ chối bình luận về cuộc điều tra với VOA và cho biết những thông tin mà công ty có thể đưa ra là những gì đã tiết lộ trong báo cáo thường quý mới công bố. Công ty này không đưa ra thêm bất kỳ chi tiết gì về bản chất hoặc phạm vi của các vi phạm cáo buộc hay về cuộc điều tra đối với những cáo buộc đó. Đạo luật chống tham nhũng ở nước ngoài cấm các công ty của Mỹ đưa hối lộ cho các quan chức nước ngoài để đạt được lợi thế trong kinh doanh. Đạo luật này cũng yêu cầu các công ty báo cáo với SEC, một cơ quan quản lý độc lập của chính phủ liên bang chịu trách nhiệm bảo vệ các nhà đầu tư và họ phải đáp ứng các điều khoản kiểm toán nhất định. Cụ thể, theo Bộ Tư pháp, họ phải lập và lưu giữ các sổ sách và hồ sơ phản ánh chính xác và trung thực các giao dịch của công ty, cũng như thiết lập và duy trì một hệ thống kiểm soát kiểm toán nội bộ đầy đủ. SEC, một trong bốn cơ quan quản lý lớn nhất của thị trường tài chính Mỹ, và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ là hai cơ quan thực thi đạo luật chống tham nhũng ở nước ngoài. Công ty trách nhiệm hữu hạn Boston Scientific Việt Nam là chi nhánh của công ty này tại quốc gia Đông Nam Á với trụ sở chính ở thành phố Hồ Chí Minh theo một văn bản của công ty đăng trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Y tế về phân loại trang thiết bị y tế. Được biết, công ty này bắt đầu hoạt động ở Việt Nam từ tháng 1 năm 2020 dưới sự quản lý thuế của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh. Một nhân viên của công ty ở Việt Nam từ chối bình luận với VOA qua điện thoại. Yêu cầu bình luận của VOA gửi tới giám đốc công ty Nguyễn Quốc Thịnh qua email do nhân viên này cung cấp về cuộc điều tra tố cáo hối lộ của công ty ở Việt Nam không ngay lập tức được trả lời. Việt Nam được biết là quốc gia có nạn tham nhũng tràn lan, đứng thứ 87 trên 180 trên bảng chỉ số tham nhũng 2021 của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế. Tuy nhiên, đây cũng là một tiến bộ so với thứ hạng 113 cách đây 6 năm. Một chiến dịch chống tham nhũng được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát động ở Việt Nam trong 6 năm qua đã đưa nhiều quan chức cấp cao trong chính phủ gồm cả Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng và nhiều lãnh đạo các ngành công an, ngân hàng, dầu khí ra trước vành móng ngựa với những cáo buộc như sai phạm trong quản lý và nhận hối lộ. Khảo sát về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2016 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho thấy khoảng 66% doanh nghiệp tại Việt Nam phải trả phí bôi trơn cho quan chức để việc kinh doanh được thuận tiện. Phí bôi trơn, lại quả hay tiền hoa hồng được xem là một hình thức hối lộ trá hình ở Việt Nam. Việc các doanh nghiệp nước ngoài phải trả phí bôi trơn hay lại quả cho các quan chức Việt Nam khi làm ăn ở đây đã từng có tiền lệ. Theo một hãng tin tình báo quốc phòng Anh cho biết, vào tháng 7 năm 2017, các quan chức chính phủ Việt Nam đã yêu cầu các đối tác của Mỹ phải trả 25% hoa hồng cho các thương vụ mua bán vũ khí. Nguồn tin quốc phòng của Mỹ được Shepard Media trích dẫn tiết lộ rằng các giới chức quốc phòng Việt Nam thông báo với phái đoàn Mỹ rằng các thương vụ này phải được lại quả 1/4 của tổng giá trị hợp đồng. Để có được sự thuận lợi trong công việc kinh doanh ở Việt Nam, các công ty của Nhật Bản cũng đã phải hối lộ quan chức ở quốc gia Đông Nam Á. Các lãnh đạo của tập đoàn nhựa Nhật Bản Tenmarkov đã bị buộc tội vì đưa hối lộ 23,6 triệu yên cho các quan chức thuế của Việt Nam để trốn thuế trong vụ việc bị phanh phui vào năm 2020. Trước đó, vào năm 2015, công ty JTC của Nhật Bản cũng phải hối lộ các quan chức ngành đường sắt Việt Nam số tiền lót tay gần 70 triệu yên, mà theo các bị can khai là để chi vào các khoản tiếp khách đối ngoại và biếu các sếp dịp lễ Tết. Một vụ việc hối lộ đình đám trước đó của một công ty Nhật Bản với các quan chức Việt Nam liên quan đến dự án Đại lộ Đông Tây vào năm 2008. Bốn quan chức của công ty PCI khai đã hối lộ cho ông Huỳnh Ngọc Sĩ, nguyên phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, tổng số tiền hơn 800.000 đô la để được thắng thầu tư vấn một phần dự án. Sự việc này đã khiến Nhật Bản tạm dừng cung cấp vốn vay ưu đãi cho Việt Nam và xem xét lại việc thực hiện vốn ODA tại quốc gia Đông Nam Á. Việt Nam được xem là một trong 20 thị trường mới nổi đối với Boston Scientific, công ty có chi nhánh ở 40 quốc gia trên thế giới. Báo cáo mới được đưa ra của công ty nói rằng các thị trường mới nổi này, gồm cả Việt Nam, nằm trong chiến lược thúc đẩy mở rộng toàn cầu của Boston Scientific nhằm tăng doanh số bán hàng và thị phần thông qua việc mở rộng sự hiện diện của họ trên toàn cầu. Công ty này cho rằng Việt Nam và 19 thị trường mới nổi còn lại trong danh sách đưa ra trong báo cáo có tiềm năng phát triển mạnh mẽ dựa trên điều kiện kinh tế cũng như lĩnh vực chăm sóc sức khỏe của họ và khả năng toàn cầu của chúng tôi.
Hội thảo về quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Joe Biden do Đại học Fulbright Việt Nam và Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 5 tháng 8 dường như né tránh một hiện tượng đáng quan ngại. Ban giao Việt Mỹ có nguy cơ bị bắt làm con tin. Hội thảo gói gọn gần một ngày từ 8 giờ rưỡi sáng đến 3 giờ chiều ngày 5 tháng 8 để kỷ niệm 27 năm sự kiện bình thường hóa ngoại giao giữa hai nước. Theo các nhà tổ chức, quan hệ đối tác toàn diện Việt-Mỹ được cho là đã đạt một số thành tựu. Giữa hai nước, tin cậy ngày càng sâu sắc, đầu tư được nâng cao, nổi bật trong các lĩnh vực như an ninh, công nghệ, giáo dục, nguồn nhân lực, người với người. Đúng là khi cả hai quốc gia đều trải qua những thay đổi lớn về chính phủ trong chừng ấy năm, điều quan trọng là phải nhìn nhận lại chiến lược của cả hai chính quyền đối với nhau và triển vọng ban giao trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa kỳ sắp diễn ra vào tháng 11 năm 2022 ở Mỹ. Hội thảo do Đại học Fulbright Việt Nam và Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì đã quy tụ các quan chức cấp cao, một số nhà nghiên cứu và chuyên gia hàng đầu để thảo luận về tình hình và triển vọng của các mối ban giao song phương trong môi trường an ninh toàn cầu về thúc đẩy các quan hệ giao lưu nhân dân và triển vọng hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Hội thảo đã trưng ra rất nhiều lời có cánh về mối bang giao Việt-Mỹ, một cặp quan hệ mà có đại biểu đánh giá là vượt tầm chiến lược. Tuy nhiên, chưa rõ vì lý do gì, các phương tiện truyền thông trong nước hầu như ít đưa tin về hội thảo này. Nếu chúng tôi không bỏ sót thì chỉ có hai nhật báo là Thanh Niên và Tuổi Trẻ đăng bài phân tích về sự kiện này. Tờ Tuổi Trẻ chạy Sapo, Việt Nam và Mỹ đã trải qua chặng đường dài để trở thành đối tác đáng tin cậy, bạn hữu và những thành tựu đáng kể. Trong bối cảnh thế giới bất ổn như hiện tại, chương tiếp theo của mối quan hệ đối mặt với những thách thức và cơ hội đan xen. Theo cựu đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh, Mỹ là đối tác quan trọng của khu vực và Việt Nam. Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Washington bao gồm nhiều lĩnh vực mà Việt Nam có chung mối quan tâm như hòa bình, ổn định, thịnh vượng, an ninh, kinh tế, công nghệ. Về an ninh, Việt Nam và ASEAN đề cao thượng tôn pháp luật tại khu vực, nhưng đồng thời cũng cần hòa bình ổn định. Vì vậy, theo ông Vinh, cần có sự cân bằng sức mạnh tại khu vực. Liên quan đến cục diện phức tạp hiện nay, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện ICS Yusof Ishak ở Singapore cho rằng, Việt Nam và ASEAN không muốn chọn bên và cũng không muốn bất cứ một cường quốc nào thống trị khu vực. Dù không tuyên bố công khai, ASEAN ủng hộ nội dung chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ, nhấn mạnh vai trò trung tâm của khối, thể hiện qua tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đã được công bố. Tuy nhiên, theo Đại sứ Vinh, không chọn bên là đúng nhưng chưa đủ. Chúng ta không chỉ không chọn bên mà còn phải chơi được với tất cả các nước lớn và các đối tác khác. Quan hệ giữa Việt Nam với Mỹ cần phải đặt trong bối cảnh đó, ông Vinh nói với báo Thanh Niên. Giới quan sát rất chú ý đến quan điểm này của ông Vinh. Nếu quan hệ Việt-Mỹ bị đặt trong bối cảnh ấy, nghĩa là nó phải chịu sự chi phối của hai mối quan hệ ưu tiên cao hơn, đó là bang giao Việt-Trung và quan hệ Việt-Nga. Với đà ấy, quan hệ Việt-Mỹ có nguy cơ trở thành con tin của ý thức hệ, cho dù chủ nghĩa cộng sản ngày nay không còn là chất keo kết dính ba đối tác này với nhau. Ngoài không gian hội thảo, truyền thông quốc tế đã có một loạt trao đổi với các chuyên gia am hiểu về lĩnh vực này. Tiến sĩ Nguyễn Thành Trung, giảng viên Đại học Fulbright, cựu giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế, bình luận với BBC từ Sài Gòn rằng Mỹ đang có những mối bận tâm khác trong thế giới đầy biến động, nên Việt Nam sẽ không nằm trong ưu tiên lịch trình làm việc của phía Mỹ. Khi nghe đánh giá này, nhiều ý kiến nhận xét theo hướng ngược lại. Việt Nam không nằm trong ưu tiên lịch trình làm việc của Mỹ, thì tại sao chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn, Mỹ đã cử nhiều quan chức cấp cao của chính quyền sang Việt Nam, đề xuất với lãnh đạo Việt Nam những kiến nghị rất cụ thể để nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược. Đó là những chuyến thăm quan trọng của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Ngoại giao, thậm chí Ngoại trưởng Blinken cũng từng lên kế hoạch thăm Hà Nội đầu tháng 7 vừa qua. Nhưng có lẽ phải kể đến chuyến thăm để lại nhiều tiếng vang của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris với một lộ trình tổng thể để tăng cường các nhân tố chiến lược. Nhưng qua sự đối đãi không tương xứng từ chính quyền Hà Nội, ngay từ thời điểm bấy giờ đã có những quan ngại cho tương lai của mối quan hệ Việt-Mỹ đầy duyên nợ. Các chuyên gia hiện có khuynh hướng bình luận về mối bang giao Việt Nam và Hoa Kỳ giữa những đồn đoán về quan hệ đôi bên đang đi xuống, trong bối cảnh một số sự kiện được cho là quan trọng vừa bị hủy bỏ gần đây. Cụ thể, tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ hủy chuyến cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng vào cuối tháng 7. Sau khi hủy thăm Việt Nam, Ngoại trưởng Antony Blinken đi liên tục tới các nước trong ASEAN mà không ghé Việt Nam, nước có quan hệ đối tác toàn diện với Mỹ, đã làm dấy lên một số lo lắng. Mọi so sánh đều khập khiễng, nhưng nếu những ai theo dõi các cuộc tiếp xúc của ông Blinken với tân Tổng thống Marcos Jr. và Ngoại trưởng Philippines thì không khỏi chạnh lòng. Ông Blinken nói Philippines là đối tác không thể thay thế của Mỹ, bảo đảm với Manila Mỹ sẽ kích hoạt các lực lượng quân sự nếu Philippines bị tấn công. Tổng thống Biden đã có lời mời Tổng thống Marcos thăm Washington trong thời gian tới. Trước đó, chiều 5 tháng 8, bên lề chuỗi hội nghị ASEAN ở Campuchia, ông Antony Blinken cũng có gặp Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, nhưng hai bên chỉ trao cho nhau những lời ngọt như mía lùi mà không hàm chứa bất cứ nội dung thực chất nào. Nhân quốc khánh Singapore 9 tháng 8, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long vừa đưa ra lời cảnh báo về phạm vi tính toán sai lầm đối với căng thẳng ở eo biển Đài Loan, mà ông cho rằng khó có thể sớm giảm bớt trong bối cảnh nghi ngờ sâu sắc và giao tiếp hạn chế giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Trong diễn văn truyền hình trước ngày quốc khánh, ông Lý nói Singapore sẽ phải hứng chịu sự đối đầu gay gắt và căng thẳng trong khu vực. Điều này sẽ chuẩn bị cho một tương lai kém hòa bình và ổn định hơn bây giờ. Tình hình này khó có thể sớm được cải thiện. Đấy là chưa kể những tính toán sai lầm hoặc rủi ro có thể dễ dàng khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Xung quanh chúng ta, một cơn bão đang tích tụ. Quan hệ Mỹ-Trung đang xấu đi với những vấn đề khó giải quyết, những nghi ngờ sâu sắc và sự giao tiếp hạn chế, ông Lý nói. Cũng như Singapore, Việt Nam có lẽ hoàn toàn chia sẻ với nỗi lo từ những tai bay vạ gió này. Vì lý do cả khách quan lẫn chủ quan, cơn bão đang tích tụ ấy, khi vào đến xứ Đông Lào này, mức độ tàn phá của nó chắc chắn sẽ lớn hơn nhiều. Quan hệ Việt-Mỹ có nguy cơ trở thành con tin cho cả ý thức hệ lẫn tai bay vạ gió, là xét trong ý nghĩa môi trường an ninh toàn cầu đang xấu đi như Thủ tướng Lý dự báo. BBC News tiếng Việt vẫn dẫn tiếp lời của tiến sĩ Nguyễn Thành Trung khi ông phân tích, với việc bị lỡ hẹn hai lần vào tháng 5 và tháng 7 năm nay cho chuyến ghé thăm của tàu sân bay, có thể nói mối quan hệ quốc phòng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ có một nốt trầm trong năm 2022, mặc dù vẫn còn những hoạt động tiếp nối từ những năm trước đó. Rồi ông Trung giải thích, Việt Nam thể hiện quan điểm khác biệt với phía Mỹ và phương Tây trong các phiên bỏ phiếu về những vấn đề liên quan đến cuộc xung đột Ukraine ở Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, không phải là kết quả của quá trình tính toán lý trí về lợi ích quốc gia và lợi ích dân tộc, mà là sự thể hiện của những gắn bó cảm xúc và tư duy từ thời chiến tranh lạnh. Xin lỗi, thật khó chia sẻ với tiến sĩ Trung về nhận xét này. Tại sao một lá phiếu ở Liên Hợp Quốc từ một đất nước như Việt Nam từng tuyên bố đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên hàng đầu lại không phải là quá trình tính toán lý trí, mà chỉ là sự thể hiện những cảm xúc đơn thuần? Không nhẽ chúng ta cũng xuất phát từ những cảm xúc và tư duy từ thời chiến tranh lạnh để mời Tổng thống Biden thăm Việt Nam vào cuối năm nay?
Vừa rồi là phân tích của Trần Đông A. Trần Đông A là bút hiệu của một nhà báo đã nghỉ hưu tại Sài Gòn với sở trường về các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội, ngoại giao Việt Nam và các quốc gia khu vực Đông Nam Á. Các bài viết của Trần Đông A là blog cá nhân và được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10:30 tới 11 giờ tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9:30 tới 10 giờ tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9:30 tới 10 giờ tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Trung Quốc cho 68 phi cơ chiến đấu diễu quanh với 13 chiến hạm bao vây 13 khu vực ngoài khơi và lần đầu tiên phóng quả tiễn liên lục địa qua đảo Đài Loan. Đây là cuộc biểu diễn quân lực lớn nhất kể từ cuộc chiến tranh sau cùng với Việt Nam, kéo dài 3 tháng năm 1979, trong đó không quân ít xuất hiện và hải quân vắng mặt. Lần này Trung Quốc muốn thí nghiệm phương pháp phối hợp giữa không quân và hải quân. Hạm đội thứ 7 của Mỹ cũng điều động các máy bay thám thính RC-135S, P-8S và E-3S với máy bay KC-135 chở xăng tiếp tế trên không để có thể bay liên tục. Đài Loan có cơ hội theo dõi coi cách làm ăn của đối phương ra sao để hoàn chỉnh kế hoạch phòng vệ. Quân khu miền Đông của Trung Quốc điều khiển cuộc thao diễn này có thể coi là để tập trận cho một chiến dịch phong tỏa hòn đảo. Nhưng họ chỉ dùng các diệt lôi hạm không đủ sức cấm cửa các hải cảng, cũng không ngăn cản thương thuyền các nước nhập bến Đài Loan, mặc dù lúc đầu mọi người đã lo ngại. Họ cũng không dùng tới những tàu đổ bộ, cho nên không thể coi đây là một cuộc tập trận để chuẩn bị đánh Đài Loan. Quân đội Đài Loan theo chiến lược phòng ngự con nhím, dùng mọi cách gây tổn thương khiến cho đạo quân xâm lược phải nản lòng trước khi nghĩ đến chuyện tấn công. Eo biển Đài Loan ngăn cách lục địa gần 200 cây số. Rút kinh nghiệm cuộc đổ bộ của quân đồng minh vào bờ biển Normandy năm 1945, quân Đức có 50.000 lính phòng thủ, Anh Mỹ phải điều động con số gấp 3, 146.000. Đài Loan hiện có gần 300.000 quân và có thể tổng động viên gọi thêm 4 triệu quân trừ bị. Trung Quốc sẽ phải huy động mấy chục ngàn thương thuyền chuyên chở 1 triệu bộ binh qua biển. Đưa 1 triệu quân vượt biển không phải là chuyện dễ dàng. Đài Loan đã chuẩn bị không quân và hệ thống quả tiễn để đánh chìm các con tàu chở lính. Ngân sách quốc phòng Đài Loan thấp hơn nhiều so với Trung Quốc, nhưng đạo quân phòng thủ bao giờ cũng sẵn sàng chiếm lợi thế. Sản xuất một chiến hạm tốn kém rất nhiều so với chế tạo máy quả tiễn để đánh chìm chiến hạm. Dù có lợi thế đó, Bộ Quốc phòng Đài Loan đã thấy chỉ đủ sức ngăn chặn quân Trung Quốc trong 2 tuần lễ, đến khi các đường dây tiếp liệu cạn dần. Trung Quốc cũng tính rằng nếu không đổ được quân lên hòn đảo trong 2 tuần lễ, thì cả chiến dịch sẽ thất bại. Cuộc tấn công Đài Loan có thể diễn ra vào tháng 4 hoặc tháng 10 khi trời yên biển lặng trong thời gian kéo dài từ 2 cho đến 4 tuần lễ. Nhưng Đài Loan, Mỹ, Nhật Bản có thể biết Trung Quốc sắp đánh 2 tháng trước khi Bắc Kinh bắt đầu đưa quân và vũ khí tới ven biển. Họ có thể biết chắc chắn 30 ngày trước khi những quả tiễn đầu tiên của Trung Quốc phóng qua. Thời gian đó đủ cho Đài Loan tuyên bố tổng động viên, phát súng và tổ chức hàng ngũ 2 triệu quân trừ bị. Đồng thời cảnh sát và mật vụ sẽ tìm cách bắt những đặc công nằm vùng mà họ vẫn theo dõi, không để chúng phá hoại và ám sát. Quân máy chính phủ và bộ tham mưu quân đội sẽ di chuyển vào các căn cứ bí mật trong miền núi, sẵn sàng với hệ thống thông tin và những đường hầm liên lạc. Trước khi không lực Trung Quốc bắt đầu các cuộc oanh tạc phá hủy, các máy bay chiến đấu của Đài Loan đã được tập luyện, sử dụng xa lộ để cất cánh, sẽ được di tản, chiến thuyền được đưa tới những bến ẩn náu. Khi tiến vào hòn đảo, quân xâm lăng sẽ phải đối phó với những mũi gai khác của con nhím. 2/3 đất đai trên hòn đảo là núi, chỉ có 13 bãi biển ở bờ phía tây hòn đảo có thể đổ bộ và được bố trí sẵn sàng chờ quân địch, với các công sự phòng thủ, kho vũ khí nối với nhau qua các đường hầm. Bàn chông sắc nhọn được gài đặt trên mặt đất nơi quân địch có thể dùng. Các làng và thị xã chung quanh các bãi biển đó có những nhà máy chế chất hóa học có thể dùng làm vũ khí. Quân Trung Quốc đã tự cảnh cáo trước khi tiến vào các thành phố việc sử dụng trực thăng sẽ bị trở ngại vì sẽ có những dây thép nối giữa các tòa cao ốc sẽ mọc ra để ngăn chặn. Cuộc chiến giữa các con phố, các tòa nhà sẽ khốc liệt với mìn bẫy khắp nơi, nguy hiểm gấp 100 lần khi Hồng quân tiến vào các thị xã Lạng Sơn, Cao Bằng năm 1979. Dù một cuộc tấn công giúp Tập Cận Bình chiếm được Đài Loan thì lúc đó những khó khăn mới bắt đầu. Kinh tế Trung Quốc và kinh tế cả thế giới sẽ ngưng trệ. Hiện nay công ty TSMC ở Đài Loan là nguồn cung cấp lớn nhất thế giới, bán 92% các thứ chip nhỏ hơn 10 nanomet. 1 nanomet bằng 1/1 tỷ của 1 mét. Chiến tranh xảy ra, các công ty Apple, Qualcomm, Nvidia, Samsung không thể hoạt động vì thiếu chip. Năm ngoái, công ty này bán 155 tỷ đô la chất bán dẫn cho Trung Quốc, chỉ mua 21 tỷ đô la các loại chip thô sơ. TSMC và Samsung là 2 công ty duy nhất trên thế giới chế các loại chip nhỏ 5 nanomet. Theo nhật báo South China Morning Post ở Hồng Kông, trước khi Trung Quốc đánh, chỉ cần vài chiếc máy bay Boeing là có thể chở hết các kỹ sư và giới quản đốc công ty TSMC đi, và chắc chắn các nước tiên tiến đều muốn đón họ. Trước khi quân Trung Quốc tiến vào Đài Bắc, các máy móc sẽ bị phá hủy. Tập Cận Bình biết Đài Loan là miếng gân gà khó gặm. Ông phải tỏ ra hung hãn đưa không quân và hải quân bủa vây hòn đảo, chỉ cốt cho dân trong lục địa quên cảnh ngăn sông cấm chợ, kinh tế trì trệ vì Covid. Nhưng dân chúng Đài Loan tỏ ra rất bình tĩnh. Họ đã quen với những đe dọa từ thời Mao Trạch Đông, giờ đang áp dụng chủ trương kiến quái bất quái, thấy quỷ không hoảng.
Vừa rồi là bài viết của nhà báo Ngô Nhân Dụng. Các bài viết của ông là blog cá nhân và được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.